show của Harley và Uyên.
Ok, thì giống như là tập...
Sao bao giờ anh vô anh chào vậy?
Em chào rồi, anh chào lại, nó giống như anh lặp lại của em
thì
á.
hello hello.
Thôi, kệ người ta, năm 2021 rồi người ta chào kiểu khác. Năm 2021 là cái năm mà mình phải vô thẳng chủ đề, hiểu không?
Nhà bất lịch sự.
Không phải, có em chào rồi, mình làm một cái podcast chung mà em chào rồi, anh không cần chào nữa.
Anh lý sự quá.
Không, ok. Em mới là lý sự cùn đó.
Em cho anh dẫn tập này á.
Ok, thì giống như là trong cái, giống như trong tập trước á, thì Holly với Hạ Uyên đã nói về một cái chủ đề nhỏ, đó là về cái chuyện insecurity. Thì trong tập này thì Holly với Uyên cũng sẽ đào sâu về vấn đề insecurity nữa. Là tại vì năm nay Holly 28 tuổi, Uyên cũng 24 tuổi, thì tụi mình đã bắt đầu cảm nhận thấy những cái dấu hiệu của người lớn. Và tụi mình cũng có trải qua những cái insecurity của hồi nhỏ.
Insecurity tiếng Việt là gì?
Là cái chuyện mà gọi là sao ta, mình bị
sự tự ti.
Ừ, phải không? Tự ti phải không? Tự ti thì nó sẽ dẫn đến là không tự tin.
Là ngược lại với lại tự tin á.
Đúng rồi. Ok, vậy đi, nói chung không hiểu. Ok, bây giờ mình sẽ break down theo những cái thứ nhất là gender đi ha. Ok, thì anh sẽ nói về những cái insecurity của con trai. Còn em sẽ nói về những cái insecurity của con gái, đúng không? Thì chắc chắn là những cái mà Holly nói về cái chuyện insecurity của con trai là những cái mà Holly đã trải qua rồi thôi. Chứ không thể nào Holly nói về cái chuyện insecurity của người khác được. Ví dụ như là có một cái cậu con trai đó bị tự ti vì cái chuyện cậu ta quá ốm. Holly chưa bao giờ trải qua cái chuyện là ốm, cho nên không hiểu cảm giác lúc ốm nó như thế nào hết. Ok, Holly chỉ có thể nói về những cái chuyện đó như là bị mập, bị người ta che mập nè, bị che mặt nặng nè, đó. Và những cái insecurity mà Holly trải qua thì những cái đó là có thể nói được, còn những cái không trải qua không nói được. Ok, thì nó sẽ đến từ gọi là kinh nghiệm cá nhân, trải nghiệm cá nhân.
Đúng rồi.
Insecurity đầu tiên là ngoại hình, đúng không? Nói về ngoại hình á thì cái điều đầu tiên mà Holly bị insecurity nhất cái hồi nhỏ là da mặt không có đẹp, là bị mụn. Nhưng mà anh đang suy nghĩ là anh trải qua cái chuyện đó như thế nào.
Hồi xưa anh kể với em là anh đi tập tennis cho nên là
có nghĩa là vậy nè, có nghĩa là hồi nhỏ Holly ở Việt Nam, là Holly ở Đà Lạt, thì cái khí hậu ở Đà Lạt nó rất là nhẹ nhàng, nó làm cho cái da dẻ của mình nó không có bị tác động với những cái như là nắng gắt, bụi bặm hay là tất cả mọi thứ nhiều. Bây giờ thì Đà Lạt như thế nào Holly không biết, nhưng mà cái thời mà Holly ở đó thì như là sáng sớm nó rất là mát, trời nó rất là nhiều sương, xe cộ nó cũng có đông, cho nên là không khí nó rất là thoáng. Thì nói chung là vậy đó. Khi mà qua Mỹ á, thì lại ở ngay cái tiểu bang Texas, là cái tiểu bang nằm ở phía nam của nước Mỹ, thì ở đây nó giống như là sa mạc vậy đó, đất cát khô cằn, bụi bặm, nắng thì tới một cái mức độ mà nếu mà các bạn đập cái chế chứng mà bỏ lên những cái mui xe là nó chín luôn á. Thì sau đó là bắt đầu đi học, thì bắt đầu chơi tennis, thì ngày nào 2 giờ chiều cũng ra đánh tennis, mồ hôi mồ kê nó ra, rồi đánh tới 8-9 giờ tối mới về, thì nguyên một cái ngày cái mặt mình nó rất là dơ. Xong rồi khi mà đánh tennis thì mồ hôi nó ra, thì hay đưa tay lên chùi cái mặt á. Thì giống như là cái da mặt mình nó yếu, nó không chịu đựng được, thì da mình bị mụn, thì cộng thêm cái tuổi dậy thì nữa. Nhưng mà cái insecure đó thì để mà anh nhớ lại á, thì đúng là anh có bị insecure về cái chuyện đó.
Em kể này được không?
Kể gì?
Anh nhớ mà lần đầu em với anh gặp nhau, xong rồi anh bạn của anh là chở anh xuống, anh ngồi bên hông á, xong rồi em vừa vô xe là lần đầu tiên là em gặp anh luôn á. Xong rất là trước đó mình đã nói chuyện với nhau rồi, thì cũng là kiểu cà rỡn thân hơn rồi. Xong cái mà lần đầu tiên gặp với em chọc cái đầu em lên cái ghế trước, em thấy mà anh, em nhớ em nhá, trong đầu em nghĩ là sao mặt lỗ dữ vậy. Đó. Em nhớ là em tát cho mà anh cái chát mà kiểu tát tát chơi kiểu vậy nè.
Ok, thì cái chuyện đó là trải qua như thế nào hả? Có nghĩa là rất là ngại. Ok, hồi nhỏ là thứ nhất là con trai á sẽ bị một cái chuyện là ngại nói chuyện với con gái. Thứ hai là mình cảm thấy mình không có đủ tốt. Ok,
em thấy anh có ngại đâu.
Cái thời điểm mà em gặp anh hết ngại rồi, cái đó là anh đã qua rồi. Ok. Có nghĩa là thứ nhất là ngại nói chuyện với con gái nè, thứ hai là cái ngoại hình của mình lúc nào mình cũng cảm giác là mình chưa đủ tốt. cái thứ ba là cái thứ hai thôi là chưa đủ tốt. Thì bây giờ để Hân này nói về cái chuyện chưa đủ tốt đi. Khi mà mình nói về cái chuyện là mình cảm nhận bản thân mình chưa đủ tốt hay chưa đủ đẹp á, thì mình cái điều đầu tiên mình phải suy nghĩ là mình dựa trên cái gì để mình đặt ra cái tiêu chuẩn đó. Holly nói đơn giản nào, khi mình nghĩ là ồ mình chưa đủ đẹp cho nên mình chưa đủ tốt, mình chưa muốn nói chuyện với cái cô gái đó, đúng không? Nhưng mà mình đâu có hiểu được đẹp hay là tốt của cô gái đó là cô nhận định cái chuyện đẹp hay tốt nó như thế nào đâu, đúng không? Nhưng mà vì cái chuyện insecurity đó mà mình mãi mãi mình không bao giờ nói chuyện, mình không bao giờ tiếp chuyện. Nửa năm học trôi qua mình vẫn chưa nói chuyện, một năm học kết thúc luôn mình vẫn chưa nói chuyện với cô gái đó luôn. Thì ví dụ những cái chuyện như vậy thì nó sẽ làm cho mình vì cái insecurity của mình mà mình bị mất một cái khoảng thời gian, mình mất đi những cái cơ hội mà mình đáng có, đúng không? Rồi ok, ví dụ khác nữa đi, qua năm sau mình nói chuyện với cô đó mình vẫn vậy, mà bây giờ mình nghĩ chứ giờ sắp hết năm học rồi mà không lẽ không nói chuyện, thì tới khi nào mới nói chuyện? Đến lúc mình nói chuyện thì mình lại cảm nhận là à cô đâu có để ý gì tới mình về cái chuyện da mặt mình hay là về cái gì của mình nhiều quá đâu, họ vẫn đối xử với mình bình thường mà. Thì cho đến lúc đó thì mình mới phát hiện ra là à thực sự nó không phải là vấn đề, chỉ có cái là mình tự cho nó là vấn đề thì nó là vấn đề thôi. Ok, thì cái chuyện gọi là bị mụn trứng cá hay là bị dậy thì có thể là nó có nhiều người họ vẫn sẽ giữ một cái quan điểm khư khư là không, bị mụn là không được rồi, bị mụn là cho tới thời điểm này vẫn bị, giống như tụi em đi đúng không, tụi em có một cái mụn trên mặt là tụi em kiểu như là như trời giáng xuống rồi, đúng không? Mình thí dụ như anh thì bây giờ anh không khe nữa,
Anh đang có một cục mụn bự hiện bự dưới cằm anh á.
không khe nữa.
Mà mấy bữa giờ em nhìn em muốn nặng lắm luôn rồi á. Sẵn tiện Harley đang nói chuyện về mụn thì Uyên cũng có cái chuyện mụn của Uyên. Tức là anh nhớ năm năm em bị mụn cũng hơn 1 năm, gần 2 năm trời, là tại vì hormone imbalance với lại stress với lại nhiều cái tác động này nọ, với lại khúc đó là em kiểu bắt đầu điệu điệu, lại bắt đầu có một chút xíu gọi là dư giả tiền bạc để mà đi mua ba cái skincare này nọ về đắp lên mặt. Đó là khoảng một cái thời gian đó nhiều cái tác động nó ập vô mà em bị mụn từ cái phần mũi trở xuống mà đầy một cái cằm luôn, là cái thời gian mà là em bị insecurity nhất. Cái thời gian mà gọi là insecurity nhất nhất á là cái thời gian mà em mập, thì mình sẽ nói về cái phần thứ hai của anh. Còn cái chuyện mụn là cái khoảng thời gian mà em kiểu bị khủng hoảng thứ hai, mà em nghĩ là không có cách nào mà chữa được hết á. Thì sẽ có một cái video nào đó mà Uyên sẽ nói về cái chuyện skincare cũng như là mụn này nọ của Uyên, những cái chuyện mà Uyên đã trải qua. Tại vì các bạn có thể xem video, xem hình này nọ thì nó có những cái gọi là ảnh minh họa hay là bằng chứng để mình dễ nói hơn. Còn khi mà nói trong podcast thì các bạn không có thấy được cái
Đúng
da
rồi.
mặt của Uyên, cho nên là mình cũng hơi khó giải thích một chút xíu. Thì nhưng mà cái khoảng thời gian đó em rất là tự ti, khoảng hơn 1 năm trời em rất là ít ra video, mà mỗi lần giống như đi ra đường là em cũng phải che mụn, che khuyết điểm này nọ để cái mặt nó bớt đỏ ở phần đó. Thì đó.
Thì
Nhưng mà
đó
bây giờ thì Uyên hết
là
mụn rồi.
cái đó là Uyên mới trải qua, còn anh trải qua hồi nhỏ rồi. Ok thì đó, còn con trai sẽ bị cái chuyện da dẻ, cái thứ hai là cái chuyện chiều cao. Cái điều này cũng hay là các bạn trai á, thì các bạn hay bị ảnh hưởng với các bạn gái ở những cái chuyện như là thích con trai cao, hiểu không? Từ phim ảnh nè, từ video ca nhạc, từ những cái thần tượng âm nhạc hay là thần tượng phim ảnh gì đó, thì trong đầu con trai á, trong cái giai đoạn của Holly thôi nha, còn như giới trẻ bây giờ, như tụi nhỏ bây giờ thì Holly không biết, tại đứa nào nó cũng cao hết. Nhưng mà cái thời của Holly là cái thời năm 93, là lúc mà Holly sinh ra là năm 93, thì cái giai đoạn đó thì
Ý là
lúc
cái giai đoạn mà có anh tuổi teen, bắt
cỡ
đầu
tuổi
tuổi
của
mới
anh á,
lớn, cái
thì lúc
thời mà
nào cũng
2010 đồ hả?
nghĩ là muốn mình cao, thí dụ ra đường thì bạn bè hay nói mình lùn. Ok thì Holly cũng bị nói là ồ Holly lùn hay là thế này thế kia, nhưng mà được một cái hay ở một chỗ là không nghĩ sao, chắc do cái tính của anh từ nhỏ đến lớn á, chưa bao
Anh
giờ mà Holly bị insecurity về cái chuyện chiều cao nha.
em thấy Harley là một người khá là gọi là
Không
overconfidence.
phải là overconfidence mà là anh không thể bây giờ.
Hoặc là
Ok
do anh tỏ ra như vậy, thì
không,
em tại vì em chưa bao giờ thấy anh tự ti hết
không phải là tỏ ra đúng, anh không bao giờ tự ti vì cái chuyện chiều cao anh hết trơn á.
trơn.
Tại vì bây giờ anh suy nghĩ vậy nè, bây giờ mình nó đã như vậy rồi, đúng không? Bây giờ mình đã như vậy rồi
Nó
mà bị
genetic.
mà bây giờ mình còn insecure về cái chuyện mình không thể nào thay đổi nữa. Bây giờ ok, bây giờ giải quyết cái chuyện anh không cao đi. Bây giờ làm gì giờ? Uống sữa hả? Quá trẻ. Bây giờ đi đi phẫu thuật để kéo xương ra hả? Quá đau. Quá đau và quá tốn tiền và anh không có đủ điều kiện làm chuyện đó. Thì cái chuyện chiều cao đối với anh là một cái chuyện không thể nào thay đổi nữa rồi. Thì bây giờ chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất nè. Một là mình sống tiếp với nó, hai là mình bị nó đè thôi. Mà nếu mà mình bị nó đè thì mãi mãi mình không ngóc cái đầu dậy được. Mình mãi mãi mình không đi tiếp cận với con gái được, mình không có nói chuyện được, mình không có bồ được, mình không đi.
Sao cứ lấy chuyện tiếp cận với con gái
là tại vì ngoại hình, tại vì anh đang nói về chuyện ngoại hình. Tại sao ngoại hình quan trọng? Ngoại hình quan trọng là để giao tiếp, để đối tác, để gây thiện cảm với người khác, đúng
đó,
không?
Thì cái đó cũng là những
con
cái
trai không bao giờ chê con trai lùn hết á. Chỉ có con gái chê con trai lùn thôi, con gái. Con trai không bao giờ kiểu nhìn mặt nhau ê mày sao mày lùn vậy? Không bao giờ, con trai không bao giờ chê con trai lùn.
Có mấy thằng vô duyên. Có.
Thì những thằng đó nó phải con trai. Còn con gái á, nó chỉ có con trai. Con gái là thí dụ như bạn của mình lùn đi, cái mình ngồi mình kêu chứ trời ơi cái anh lớp bên cạnh cao quá, nhìn đẹp quá, thì cái thằng bạn mình nó bị tự ti, đúng không? Mình không trực tiếp nói với nó, mình nói vậy là cái mặt nó bị tự ti rồi. Cho nên là cái đó là một cái ví dụ mà dễ hiểu nhất. Đó là chiều cao. Anh không bao giờ bị gọi là insecure về biểu hiện chiều cao quá đấy đó, tại vì anh hiểu rõ là anh không thể nào thay đổi về cái sự thật. Cái thứ hai là một là anh chọn sống với nó, hai là anh một là anh bị nó đè thôi, hiểu không?
Hồi nhỏ lúc nào mẹ em cũng bắt em là phải ngủ trưa cho cao, uống sữa cho cao.
Đúng, thì có nghĩa
ăn
là
ăn đủ chất cho cao. Nhưng mà lúc mà em lớn lên thì em kiểu
genetic nó là một cái
genetic
phần
nhà
genetic nó là một cái phần rất là lớn. Tại vì sao? Giống như genetic ở trong cái thời của anh thì là cái thời đầu của những cái sự phát triển thôi. Nhưng mà tới bây giờ thấy mấy đứa nó đẻ 2000 99 2000 không, đứa nào nó cũng cao, không đứa nào lùn hết trơn á. Không phải lắm có mà là nó là cái số nhỏ. Ok, thì đó là cái chuyện về chiều cao. Thì
khi mà cho em nói với,
thì nói đi,
hai mình nói xen kẽ được không?
Thì nói đi. Đó, nói đi, nói đi.
Okay. Vì Holly đang nói về chuyện chiều cao thì Uyên cũng muốn nói về cái chuyện chiều cao của mình. Giống như là hồi nãy em vừa nhá sơ sơ là hồi xưa mẹ cứ bắt buổi trưa, cứ bắt uống sữa này nọ để cho hy vọng lớn thì mình sẽ cao lên. Nhưng mà anh biết là ở Mỹ đi thì cái standard nó cao mà nó nói, nhưng mà là kiểu ở Việt Nam á, con gái mà là trên 1m6 á mới là kiểu là vừa người. Còn em là em cỡ này mắc cười nè, hồi đó giờ em cứ nghĩ em 1m58 á,
giờ em 1m51.
No, em cỡ 1m55 á. Em fit 1 là 1m55 rồi. Nhưng mà đó giờ tại khi mà cái khúc mà em đo chiều cao ở Việt Nam á là có lần họ đo em 1m58.
Em đo ở mấy cái máy mà đi vô xóm đo sức khỏe, đo sức khỏe hả?
No. Em không nhớ nữa, nhưng mà cái có một thời gian là em đo đó, họ nói em 1m58, nhưng mà trong đầu là em cũng nghĩ em là 1m58.
Bữa đó mình tháo dài.
Hoặc là họ đo cái búi tóc của em nữa. Thì đó, thế là em cũng nghĩ là em 1m58 trong một thời gian dài luôn. Thì thật sự bây giờ em nghĩ là chiều cao 1m55 á. Nhưng mà cái đó không phải là cái vấn đề, mà chuyện là ở Việt Nam họ nói là con gái mà khoảng là trên 1m6 trở lên nó mới là kiểu là vừa người, còn kiểu mà dưới 1m6 là kiểu như là lùn rồi đó. Nhưng mà hồi đó giờ kiểu như con gái, em không biết là con trai nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với con gái tụi em á thì đứa nào cũng thích là cao, chân dài, ốm ốm thon người, đúng không? Em cũng nghĩ là em muốn cao cỡ 1m65 vậy á. Nhưng mà cái chuyện giống như là nãy anh nói là cái chuyện đó là mình không thể nào thay đổi được, tại cái là genetic thì nó do nhiều thứ như là dinh dưỡng rồi này nọ của mình từ hồi nhỏ. Thì nói chung là vậy, nói chung là em không có thay đổi được chuyện đó. Nhưng mà sau này lớn có một cái thời gian mà gọi là khoảng teenager thì em có insecure về cái chiều cao của em hết, tại sao bạn mình tụi nó cao quá, mà em lúc nào cũng là cái đứa mà lùn nhất trong đám á, thì giờ em vẫn là cái đứa lùn nhất trong đám. Nhưng mà lớn lên á thì em không có bị insecure về cái đó nữa, em không có bị tự ti về cái chuyện chiều cao nữa. Tại vì bây giờ họ đi ra đường mà đi mua một cái đầm mà người ta mà maxi là nó dài, thiệt là dài, em chỉ cần mua midi thôi là thành maxi của em rồi. Nhưng mà những cái đứa mà nó muốn mặc maxi á, những cái đứa mà kiểu như cao lửng 1m63, 1m65 á, maxi thì quá dài, còn midi thì quá ngắn, còn em là kiểu như là perfect luôn á. Rồi em cái giống như cái chiều cao lại cái form người của em á thì nó vừa nhỏ để mặc những cái đồ mà nhỏ con rồi size giày của em vẫn có thể mua giày của con nít, nó rẻ hơn giày của người lớn, những giày thể thao này nọ, giày của con nít lúc nào cũng rẻ hơn giày của người lớn mà cùng cái size đó. Ví dụ thấy là lớn lên thì em thấy là mình suy nghĩ nhẹ nhàng hơn cho cái bản thân mình hơn là cái thời giống như là anh biết mà, tuổi teen thì lúc nào nó cũng
Ngoại hình
ngoại hình là quan trọng, với lại nhìn vô mình và hay so sánh mình với lại người khác. Với nhìn bây giờ giới trẻ họ hay bị cái kiểu là social media nhiều quá, TikTok, Instagram này nọ, và ai lên hình là cũng lung linh đẹp này nọ, cho nên là người ta có cái xu hướng là so sánh bản thân mình với những cái người mà ở trên social media. Nhưng mà em lại em khi mà em nhìn lại thì em không thấy em bị cái vấn đề đó. Em chưa bao giờ so sánh em nha. Em có thể nhìn một cái chị fitness model mà em thích và em muốn tập được như chị đó, nhưng mà em không so sánh em với chị đó là ồ cái bụng chị đẹp quá hay là cái mông chị căng quá này nọ, để mà em so sánh mình với cái người đó và em bị cảm giác tự ti hay là buồn là tại sao mình không được như vậy.
Có nghĩa là tại vì theo cái những gì em nói hiện tại thì nó cũng giống như vậy nè. Tại sao người ta lại nói 1m60, 1m65 là vừa đủ? Ai là người quyết định cái chuyện đó? Hiểu không? Ai là người quyết định cái chuyện đó? Không có ai hết. Tự mình cảm nhận thấy như vậy thôi. Cái thứ hai á, là khi mà mình cảm thấy insecurity là mình đang nhìn vô những cái chuyện gì xảy ra trên cái con cơ thể của mình, nó cũng có một cái hướng tốt, một cái hướng xấu. Cái pro và cái cons, hồi nãy em nói là khi mà em lùn thì em không có được đẹp. Người ta không nghĩ em đẹp hay là em muốn là dài chân dài em chút để đẹp như mấy con kia. Nhưng mà đó là cái cons. Bây giờ em lớn lên thì em nhận ra là à, cái cơ thể của mình á, mình có thể mua được đôi giày rẻ hơn tụi nó mà cũng giống tụi nó. Bây giờ mình cái đầm đó mình muốn mặc cái size của mình, mà mua cái đầm medium là nó vừa đủ và vừa đẹp.
Đi
Thì nói chung là sao đó, hiểu không? Còn tụi kia thì nó sẽ bị, một cái đứa thì bị quá ngắn, một cái đứa bị quá dài, đúng không? Thì do cái suy nghĩ của mình, là mình đặt cái suy nghĩ của mình vào cái nơi tích cực mà cái chuyện nó đem lại cho mình, hay mình đặt cái suy nghĩ vào cái chuyện tiêu cực mà nó đem lại cho mình thôi. Thì insecurity nó đến từ cái chuyện đó,
Nó đến từ cái đầu của mình đó.
nó đến từ cái chuyện suy nghĩ của mình. Thì hồi nhỏ mình đi học mình sẽ bị ảnh hưởng với bạn bè ở những cái chỗ là lên trường thì sẽ có những giờ ra chơi rồi ngồi chung lớp rồi những cái thần tượng anh này anh kia rồi nói về những gì anh kia, thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của luồng suy nghĩ của mình
Cái
là
cách đánh
mình
giá
phải như
của
vậy,
mình.
mình phải thế này kia. Nhưng mà khi mà các bạn có những cái suy nghĩ là mình phải như vậy thì xã hội mới chấp nhận mình, hay là mình phải như vậy thì tụi bạn mình nó mới thích mình, hay là mình phải mặc được cái quần như như tụi nó thì mình mới cảm nhận là mình đẹp á, là mình đang đặt cái, mình đang sống cái cuộc sống mà người ta muốn, người ta đặt cho mình chứ không phải là cuộc sống của mình. Tại sao khi lớn lên mình mới hiểu ra những cái chuyện là mắc mới gì mình phải như vậy? Tại vì sao, khi mình lớn lên rồi thì cái điều mà khi một một trong những cái điều chính mà của một cái con người khi phát triển thành người lớn á, là người ta sẽ tập ra quyết định, đúng không? Khi mà các bạn hồi nhỏ là các bạn sẽ bắt đầu nghe lời nè, bị ảnh hưởng nè. Nhưng mà khi các bạn lớn lên, một trong những cái hiệu hiệu ứng hả, hay là một triệu chứng hả, không, một một trong những cái điều nói lên là mình đang trở thành người lớn, là mình tập ra quyết định cho bản thân. Cho nên khi các bạn lớn lên, các bạn tự quyết định cuộc đời của mình rồi, tự quyết định công việc, tự quyết định cái ngành nghề mình học, tự quyết định là cái nào đối với mình là đẹp, thì lúc đó những cái insecurity nó sẽ đi ra chỗ khác, đúng không? Cho nên là cái tính tự lập là một trong những cái tính có thể giúp các bạn phá vỡ đi cái insecurity được. Và cái cách làm sao để mà mình đối diện với insecurity ở chỗ này nè, những cái gì mình suy nghĩ đâu có đúng đâu, chưa chắc nó lại là đúng nữa, thì mình phải test coi thử cái method của mình là đúng hay sai. Tại sao mà hồi nhỏ mình hay có một cái suy nghĩ là thí dụ nha, thấy một cái chị đó đẹp ơi là đẹp luôn, đi với một cái anh kia không có đẹp trai, cũng không có gọi là sáng sủa, cũng không có đẹp trai, cũng không có gọi là giống như là gọi là ngang tầm với chị đó, nhưng tại sao chị đó vẫn yêu anh đó? Là tại vì
Xã hội người ta nhìn vô tôi sẽ nói ồ con này dị
đúng rồi, nhưng mà
tiện.
có thể là anh đó anh không đẹp trai, nhưng mà anh là một người suy nghĩ thấu đáo, là một người tường tận, mà cái chị này cảm thấy là vào cái người đàn ông này họ đủ chín chắn, đủ suy nghĩ để quyết định những cuộc đời trong cuộc đời của họ, đúng không? Cho nên quay lại ở đây á, ngoại hình là một cái điều quan trọng nhất, nhưng mà có một cái thứ nó có thể đánh tha phá ngoại hình là cái sự tự tin của mình, là cái cảm giác, là cái vibe, cái thời tuổi bây giờ nó hay gọi là cái vibe á. Khi mà mình có một cái vibe tự tin á thì không ai để ý tới cái ngoại hình của mình nữa, người ta chỉ để ý tới những cái cảm xúc mà mình mang lại cho họ thôi. Ví dụ trong một cái cuộc đi chơi
Nó giống như là cái con cái nết đánh chết cái đẹp hả?
thì nó
Thì ý là nếu
nhưng
mà cái
mà
người
nhưng
mình
mà
có
nếu mà
duyên mình tốt thì
nếu mà em nói câu đó, có sẽ những người họ bản họ phản biện như này nè, Nếu mà cái nét đánh giá cái đẹp, mẹ em không đẹp thì làm sao anh tìm được cái nét của em? Nếu như em không đủ đẹp để anh có cái hứng thú tới nói chuyện với em thì làm sao anh có cơ hội để tìm hiểu được cái nét của em, đúng không? Cho nên thời buổi này không có còn cái chuyện cái nét đánh giá cái đẹp nữa. Đừng có nghĩ
vậy
là
giờ phải có cái đẹp, giờ phải có nét nữa.
Không, bây giờ là mình phải là mình. Thì không có nét cũng không có đẹp gì hết trơn á. Mình phải là mình, thì khi mình đã là mình rồi mình sẽ tự tin về những gì mình nói. Mình sẽ giỏi giang trong những gì mình nói, mình tự tin vào những câu nói của mình tự tin trong những cái sự phát biểu của mình, đúng không? Thì mọi thứ khác nó sẽ không có còn quan trọng nữa.
Vậy là insecure chủ yếu là về ngoại hình đúng không? Coi còn cái chuyện mà mập ốm nữa. Giờ anh kể chuyện mập của anh đi, rồi em kể chuyện mập của em.
Well, insecurity nó không phải là ngoại hình không. Insecurity nó cũng là về cái tâm hồn bên trong nữa.
Mình đang nói về ngoại hình mà.
Thì ngoại hình ta nói xong rồi đó.
Còn chuyện mập nữa.
Chuyện mập ăn sao?
Anh kể chuyện tại sao anh mập đi.
Thì tại ăn nhiều.
Tại một cái quyết định nào đó để anh quyết định anh buông thả vậy.
Không phải là... Ok, giờ nói về cái chuyện mập để hơi nói về chuyện mập cho các bạn nghe. Hồi mà còn 21, 22 tuổi hả?
Ừ.
Đúng không?
Là thì cái... hớp mà em với anh mới quen nhau á.
Thì cái thời đó là con trai nào trong cái tuổi đó cũng muốn body đẹp, cũng muốn xấu múi, đúng không?
Ừ.
Thì Holly đã đạt được cái chuyện đó rồi.
Holly hồi xưa có đi compete.
Yeah, thì Holly đã đạt được cái chuyện đó rồi. Thì các bạn có hiểu cái cảm giác là sau khi mà mình muốn một cái thứ gì đó mà ai cũng muốn giống mình hết, đúng không? Nhưng mà mình cố gắng thật là cực. Rồi mình đạt được cái đó. Sau khi mình đạt được nó rồi, mình đâu có thèm nó nữa đâu.
Mà không đâu, đẹp cũng đâu.
Nhưng mà đó là cái... đó là đẹp rồi.
Em chọc anh.
Còn muốn không đẹp nữa hả? Là... có nghĩa là...
cũng bình thường. Cũng được. Chưa có kiểu...
Ok, giờ nói về chuyện không đẹp đi. Như thế nào mới gọi là đẹp? Hả? Như thế nào mới gọi là đẹp?
Phúc Rất cũng chưa được lắm. Cũng ok à.
Nhưng mà như thế nào mới gọi là ok?
Là phải hơn vậy.
Hơn vậy ở
đó. Hơn vậy, nhưng mà đáng lẽ là tới 10 nhưng mà anh chừng tới 7 anh kêu ờ mình có được điều đó rồi.
Thấy không? Có nghĩa là cái điều đó là điều uyên suy nghĩ và Holly hoàn toàn không bao giờ sống vì cái kiểu suy nghĩ đó. Holly nghĩ Holly 10 rồi. Chỉ vậy thôi, Holly không có quan trọng chuyện người ta nghĩ mình như thế nào hết á. Nói chung là lúc đó mình đã 10 rồi. Sau khi mà mình 10 rồi á, mình không cần nó nữa. Giống như mình muốn mua cái iPod đi. Ngày nào mình đi chợ mình đi nghe một cái hàng đó mình cũng nhìn iPod á. Cái mình tức quá mình bỏ tiền là mình mua. Xong cái mai mốt mình đi ngang qua cái hàng iPod mình không thèm nhìn nó nữa. Tại mình đã có rồi. Đó, sau khi mình có rồi thì mình sẽ hưởng thụ cuộc sống của mình theo cái mà mình muốn, đúng không?
Sau khi compete về là buông thả.
Xong rồi Holly nghĩ là ok, giờ người ta có nói gì, ủa sao mày mập vậy? Holly sẽ hỏi tụi nó là ủa vậy mày có xấu múi không? Mày thấy được xấu múi của mày chưa? Còn tao thấy xấu múi của tao rồi đó, tao có hình chứng minh nè. Đó, xong. Không ai nói gì mình hết. Đúng không? Tao có rồi, còn bây giờ mày chê tao mập nhưng mày đâu có hình xấu múi của mày đâu. Ok. Đó là lý do tại sao mình buông thả, tại mình đã tìm được lý do để mà phản biện tụi nó rồi.
Đi chanh chúa.
Ok, thì ok, bây giờ nói về cái chủ đề insecurity thì em giỡn hoài á, mệt ghê.
Ok.
Để kể lại cho các bạn một cái câu chuyện nữa, là cái câu chuyện mà hồi xưa Holly đi chụp hình mới gần đây thôi. Holly đi chụp hình cho hai cái couple mà engagement. Thì cái phong cách chụp hình của Holly là luôn luôn đem tới cho các bạn những cái cảm giác thật nhất. Có nghĩa là khi mà hai cái người couple này mà họ đi chụp hình với Holly á, Holly sẽ bỏ ra một cái khoảng thời gian để mà nói chuyện, để đi ăn, đi uống trước với họ, để mà chuẩn bị cái tinh thần của họ cho họ. Cũng như là mình sẽ tìm hiểu là họ là một cái người trong cái nhóm phong cách nào. Thí dụ như là phong cách bụi bặm, hay là phong cách sang trọng, hay là họ thích cái loại nhạc nhẹ nhàng, hay là họ thích cái loại nhạc sôi nổi. Họ là một cái couple rất là formal, hay là họ là một cái couple rất là fun. Mình phải tìm ra những cái characteristic của cái người client của mình để mà mình chụp ra một cái bộ ảnh làm sao đó mà khi người ta nhìn vào đó người ta thấy được mình trong đó. Ví dụ như là Uyên với Holly bình thường không có cái kiểu mà có chứ hả? Ý là hai là mình không có cái kiểu mà giống như là khoảng giống như là Uyên choàng tay xong rồi ngửa đầu lên vai xong rồi cười nhẹ. Cái là mình Uyên với Holly là kiểu như là cõng lên nè, xong quay vòng vòng nè, xong cười tê tét nè. Thì để mà Holly nói sâu về cái chủ đề đó hơn á, là cái mục đích chụp hình của Holly là làm sao để mà cái couple đó khi mà họ nhìn vô cái tấm hình, họ nhìn vô cái nụ cười, họ nhìn vô cái cách họ giao tiếp với nhau, hoàn toàn không có mình ở nơi đó, và họ được thỏa mãn là mình nhất. Holly không có muốn chụp hình một cái kiểu như là ồ, anh chị đứng thẳng lên nha, chị ôm tay anh nha, ok rồi ngã đầu vô vai rồi ok cười nha. Nhưng mà nếu mà bình thường các bạn không làm chuyện đó thì khi mà nhìn vào tấm hình đó nó sẽ rất là fake. Nó fake từ cái ngoại hình, nó fake cho tới cái cảm xúc của tấm hình nữa. Thì cái phong cách của Holly không không có chụp như vậy. Nhưng mà khi mà Holly chụp theo cái kiểu mà mình muốn thì cái bạn gái không có thoải mái. Tại vì bạn gái kêu là em không thích góc mặt của em ở đây, em không thích cái cách em cười ở đây, em không có thích thế này thế kia. Thì khi mà những cái bạn gái này chọn những cái tấm hình đó, thì hoàn toàn là những cái tấm hình mà quay lưng đi chỗ khác, hoặc là nửa mặt, hoặc là chụp ngang mặt. Nói chung là không bao giờ mà show cái mặt của mình 100% hết á. Mà trong khi Holly nghĩ là bạn cũng thuộc dạng gọi là dễ thương chứ đâu có phải là không đẹp hay là cái gì đâu. Thì đứng ở khía cạnh photographer á, thì Holly nghĩ là cái bộ ảnh nó bị mất đi một cái phần linh hồn của nó. Tại vì một bức ảnh đẹp thì ai cũng có thể chụp được, nhưng mà một cái gallery đẹp á, một cái bộ ảnh đẹp thì nó rất là khó, đúng không? Mà đã chụp cảnh đẹp mà còn đưa thêm phần cảm xúc của cái người chụp vô đó thì nó còn càng khó hơn nữa. Cho nên là cái phong cách chụp hình của Holly là không có dựa trên cảnh nhiều. Nếu mà có thì tốt, nhưng mà cảm xúc là cái tốt nhất. Tại vì nếu mà có cảm xúc thì có thể chụp ở bất cứ mọi nơi, ngay cả trên đường phố. Nếu mà cảm xúc tốt thì bộ hình nó cũng có thể rất là đẹp. Thì đó, thì Holly cảm thấy cái insecurity của con gái á, là hay bị về cái khuôn mặt với lại này nọ. Nhưng mà nếu mà mình bị insecurity quá thì cái hại của nó là cuộc sống mình không bao giờ vui hết, đúng không?
Em nghĩ cái insecurity nó...
mình không bao giờ thoải mái để làm những gì mình muốn làm hết trơn á. Nó, mình làm gì mình cũng sợ, mình làm gì mình cũng dè chừng.
Nó happen, không, nó ý là nó diễn ra nhiều nhất ở cái lứa tuổi mà khoảng mới lớn, hoặc là khoảng từ mới lớn cho tới khoảng 25
anh nghĩ
tuổi
là,
đồ á.
Anh thì nghĩ là tới đó... bây giờ có nhiều người họ vẫn vậy luôn á, ba mấy tuổi, bốn mấy tuổi, hay là chuẩn bị cưới chồng hay cưới chồng rồi họ vẫn vậy à. Có không lớn thì nhỏ họ vẫn bị insecurity ở những cái không đáng, ý là nói là không đáng nha. Có nghĩa là cái chuyện mặt ốm đâu quan trọng đâu, không có ai nghĩ mình đánh giá mình, mà cho dù là có đánh giá đi chăng nữa thì đâu có ảnh hưởng cuộc sống của mình đâu. Tại sao mình không thoải mái để sống cuộc sống của mình đi, hiểu không? Giống như là tại sao mình không thoải mái mặc những bộ đồ mình thích đi, mà mình cứ nghĩ là ồ mặc cái này mập lắm rồi sợ người ta đánh giá. Không cần,
hồi xưa em như vậy á. Hồi xưa cái khoảng thời gian mà cái chuyện mập của em á là tại em muốn để dành cái chi tiết qua một cái tập mà mình nói về
nữa hả?
Fitness.
Chuyện qua tập khác nữa thì fitness mình nói lại mà... thôi, chứ để dành làm sao mà nó hết ý được.
Thì cái khoảng thời gian mà Uyên mới qua Mỹ là Uyên bị stress, với lại kiểu bị sốc văn hóa, sốc về tất cả mọi thứ. Cho nên là khoảng thời gian đó Uyên chỉ có ngồi ở nhà coi phim, với lại ăn thôi, ăn hết đồ này đồ kia. Và lại mới qua Mỹ á, ở nhà kiểu mấy gì cứ kêu thử cái này đi, thử cái kia đi, thử bánh, thử kem này nọ đồ. Cho nên là Uyên tăng cân một cách chóng mặt luôn. Uyên lên hả 20 mấy pound, là chắc cũng 10 mấy ký trong vòng 6 tới 7 tháng đầu tiên qua Mỹ, là cái thời gian mà em mới gặp anh á. Anh nhớ là em tròn thì là tròn, đúng không? Là cái khoảng thời gian đó hả, là cái insecure em, tức là em không có, lúc mà shopping á em rất là nhức đầu, em rất là buồn, tại vì mặc cái gì cũng thấy cái bụng lòi ra, hay là thấy cái bắp tay lòi ra, thấy mình mập hết trơn á. Và em lúc nào em cũng lựa đồ màu đen để nhìn mình gọn hơn, kiểu là như vậy. Thì em tính nói gì em quên
rồi. Ngoại hình.
Thì cái chuyện mà hồi xưa em cái insecurity mập ốm là cái thời đó thôi. Còn bây giờ em thấy em là cái kiểu người mà mập rất là dễ, mà xuống cũng rất là dễ. Trong cái thời gian mà quarantine á, cứ mà Uyên đi Việt Nam mà năm ngoái á, là Uyên về một tháng thôi là lên gần 50 kg luôn. Thế đó là 49 kg mấy rồi. Mà bình thường cái cân nặng bình thường của Uyên là khoảng 42-43 kg thôi. Lúc đó về Việt Nam ăn quá trời ăn luôn. Xong rồi cái khoảng mà về lại Mỹ rồi á, ở nhà quarantine 2 tháng thì lúc đó Uyên chỉ có mẹ, nhà mẹ chỉ có nấu cháo cho ăn thôi. Mà không biết lúc đó tại sao mà rất là thích ăn cháo, mà ăn mà cảm thấy ngon miệng á, sáng trưa chiều tối là đều ăn cháo hết. Và trong vòng 2 tháng thì Uyên cũng không có để ý tới cái cân nặng. Lúc đó chỉ nghĩ bình thường thôi, nghĩ đâu gặp ai đâu, đi đâu đâu, cũng không có là cái ý định để giảm cân. Nhưng mà ở nhà cái 2 tháng sau tự nhiên vô tình lên cái cân đứng, thì lúc đó Uyên phát hiện là Uyên giảm được 13 pounds. Thì lúc đó mình kiểu wow. Rồi xong sao nữa? Rồi xong sao nữa?
Hả?
Rồi xong sao nữa?
Giảm được 13 pounds rồi đó. Thì cái quan trọng hồi nãy giờ anh đang nói á là cái chuyện insecurity về ngoại hình.
Em đang không nhớ em tính nói gì
Ý là
tiếp
em
theo
nói lan man quá, em quên luôn
á.
cái ý em rồi. Ok,
Nhưng
để anh
mà
nói
bây
lại
giờ,
cho.
ý là bây giờ em đang không có ốm theo cái kiểu cân nặng. À đúng rồi, ý em muốn nói là em không có ốm theo cái cân nặng mà em muốn, nhưng mà em đang rất là
Ok với cái ngoại hình của
ok ngoại
mình.
hình của mình, tại vì cái bụng em giờ nó hơi thừa mỡ chút xíu nhưng mà em vẫn ok, tại vì em ăn rất là ngon, em ngủ
Có
rất là
nghĩa là em
ngon.
không. Ok, vậy thì cái mục đích chính của câu chuyện của em nói ra ở đây là gì? Là cái chuyện em ok là em ok, em tự đặt ra cho em một cái mức ok. Em không còn ok trên cái mức độ của người khác nữa. Cho nên em cảm thấy hạnh phúc, em cảm thấy ok là tại vì sao? Khi em lớn lên, em tự đặt cho mình cái mức ok của mình rồi. Cái điều đó là điều anh muốn nói nhiều nhất trong cái tập này. Có nghĩa là tất cả những cái bạn nghe podcast của Holly với Hạ Uyên trong cái tập này á, cái ý chính của Holly muốn nói là sao? Khi mà mình không muốn cảm thấy insecurity nhất á, là mình hãy tự đặt cho mình cái mức ok của mình tự đặt cho mình cái mức đẹp của mình.
Sao aggressive
Chứ không còn
quá
là cái ok của người ta nữa.
vậy?
Nãy giờ anh muốn nói cái ý đó đó mà anh cũng tìm từ để anh nói mà nói chưa được. Cho nên khi mà nói được là anh phải bộc lộ liền. Có nghĩa là đó, cái mục đích chính là gì? Khi mà mình cảm thấy insecurity là vì mình không đạt được cái mức độ mà mình nghĩ là người ta đang đặt cho mình. Nhưng mà khi mình đặt cho mình một cái mức độ của mình rồi và mình đạt được nó thì mình sẽ cảm thấy mình không bị insecurity nữa, mình cảm thấy mình ok. Đúng không? Thì lớn lên là mình sẽ bị vậy.
Mình sẽ nghĩ như vậy
Mình
chứ
sẽ
mình
nghĩ vậy.
bị vậy.
Thì có những cái mà có những cái gì đó ta, nguyên do, những cái lý do mà để dẫn tới insecurity là mình bị fail trong một cái chuyện gì đó vừa rồi, thì dựa trên cái thất bại đó mình bị insecurity. Cái điều thứ hai là mình bị insecurity bị vì mình bị thất bại một vì một cái chuyện gì đó, đúng không? Là vì những cái chuyện đó mình bị insecurity trong tương lai luôn. Cái vấn đề insecurity thứ hai á là mình đòi hỏi perfection quá. Có nghĩa là mình muốn mọi thứ nó perfect, nếu mà không được perfect thì mình cảm thấy nó không ổn định, mình cảm thấy nó không có đủ tốt. Và mình tự đặt ra ồ, cái gì mình cũng muốn perfect, cái hair, cái tóc của mình cũng muốn perfect, một bộ quần áo phải perfect, một cái mùi thơm hay cái giọng nói phải perfect. Còn không được á là mình sẽ bị insecure liền. Cho nên là mình, nếu mà những bạn bị vậy thì mình phải giảm xuống. Mình giảm cái mức độ ok của mình xuống, perfect của mình xuống. Rồi những bạn mà đã bị thất bại thì mình học tại sao mình thất bại, rồi mình không còn bị thất bại nữa, thì cái thành công nó sẽ đánh bại cái thất bại trong trong quá khứ của mình đi, nó sẽ đánh bại cái đó trong đầu của mình đi. Thì mà để có được cái thành công cùng một cái chuyện thì mình phải học cái cách là tại sao mình thất bại, thì học được rồi thì mình làm lại thì mình sẽ không bị thất bại nữa, thì mình thành công thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Thì anh nghĩ là cái đó là, ủa xem cười vậy,
Nói rối á.
có nghĩa là mình
Nhưng
bị thất
mà em
bại
hiểu
đúng không?
là
Bây giờ em hiểu, em hiểu anh nói không?
hiểu.
Anh make sure em phải hiểu, có nghĩa là khi mà mình bị thất bại vì một cái chuyện đó, nó dẫn tới mình bị insecure đi vì mình nghĩ mình không bao giờ hoàn thành được nó hết. Để mà mình không bị insecure vì cái chuyện đó nữa thì mình phải quay lại cái thất bại đó và học hỏi là mình thất bại tại vì sao, tìm ra cái nguyên nhân tại sao, rồi mình làm lại cái chuyện đó. Khi mình làm lại cùng với cái nguyên nhân là ồ, tôi biết tại sao lần trước tôi không làm được chuyện đó rồi, bây giờ tôi làm lại. Khi mà làm lại thành công, khi mình thành công thì cái thất bại đó nó không còn nằm trong đầu mình nữa, thì cái insecurity vì cái chuyện đó nó sẽ không còn tồn tại trong cái não của mình nữa, thì mình sẽ giải quyết được cái chuyện đó. Cái chuyện thứ hai là nếu mà các bạn nào mà đòi hỏi perfection nhiều quá thì bắt đầu mình sẽ giảm cái standard của mình xuống thì mình sẽ ok hơn.
Cái sự tự ti nó cũng một phần xuất phát vì những cái lời nói của những người xung quanh nữa, anh có thấy gì không? Giống như là
Thì đó là
hồi đó
nó
em đâu nghĩ
cũng
em mập đâu, em thấy em tròn thôi, nhưng mà người ta nói em là em mập cho
thì
nên
tại vì
là
em đang sống vì cái mức độ của người ta đưa cho em đó,
cho nên
đó.
là em mới nghĩ ồ mình mập quá. Thì đó, khi mà càng lớn lên thì em cảm giác là giống như em sẽ bớt quan tâm lại những cái lời mà người ta nói về em, mà em chỉ quan tâm những cái nhận định mà tự em cảm nhận thôi.
Thì là mình tự đặt ra cái mức độ ok cho mình.
Đó, thì em muốn giải thích chị thấu.
Đó, có nghĩa là mình tự đã đặt ra mức độ ok cho mình thì mình sẽ không còn bị insecurity bởi người khác nữa.
Đó. Còn gì nữa không?
Thôi.
Hết vậy
Thôi.
hả? Thì đó là cái ý của Uyên với lại Harley cho cái tập mà về sự tự ti. sao anh cười vậy?
Sao anh cười vậy? Anh đợi em xem ngưng vậy?
Sao sao anh tại anh cười nên em ngưng? Thì ok, anh muốn nói gì nữa không?
Không, nói chung là trong tập này thì Holly muốn nó điếm một chút, nhưng mà không biết là có xuống tới chưa nữa. Có nghĩa là tại vì cái chuyện insecurity đối với Holly bây giờ nó rất là quan trọng. Tại vì nói sao ta, trong năm 2020 đúng rồi, no, 2019 thì Holly có, Holly với bạn Holly có, ok chia sẻ thì chia sẻ 5 phút nữa đi rồi mình kết nha. Thì Holly với bạn Holly có quay phim cho một cái commercial dành cho, dành riêng cho hội nha sĩ ở thành phố Dallas á. Thì nha sĩ ở Mỹ á có một cái phần trăm tự sát rất là cao. Trong cái ngành medical thì cái giới nha sĩ có một cái phần trăm mà người ta gọi là suicidal rate á, rất là cao, mà Holly cũng không hiểu tại sao. Thì nói chung là từ cái đó thì Holly mới nghiên cứu, mới thêm được nhiều những cái news á, những cái tin tức xung quanh về cái chuyện nhiều người họ tự sát vì họ cảm thấy bị depressed, mà đại đa số những cái depressed mà họ nhận được là từ cái social social anxiety, có nghĩa là họ không có hòa nhập được với mọi người á. Thì nó dẫn tới nguyên do là từ người ta cảm thấy người ta bị insecurity. Thì nói chung là nó là một cái chủ đề quan trọng chứ không phải là không. Holly nghĩ là đối với người Mỹ á, thì họ có những cái podcast nổi tiếng hơn đào sâu về những cái chủ đề này. Họ cũng có những cái chương trình học thuật ở trong nhà trường cũng như là ở ngoài hay là trên online, họ cũng có rất là nhiều người nói về những cái chủ đề này. Nhưng mà Holly cảm thấy ở Việt Nam thì rất là ít những người đào sâu về chủ đề này. Nhưng mà Holly cảm thấy cái insecurity của người Việt Nam mình á, ở phụ nữ con gái á, rất là cao. Và nó gây depression rất là nhiều. Nó gây ra rất là nhiều những cái cảm xúc buồn, vui, lẫn lộn, và đôi khi không control được cảm xúc của mình. Nó làm rối loạn cuộc sống của mình luôn á. Thì mình sẽ bị mất đi khoảng thời gian, mất đi cơ hội để mà có được cuộc sống hạnh phúc. Vậy thôi. Cho nên là Holly nghĩ là cái insecurity nó rất là quan trọng. Nó không phải là một cái chủ đề mà chỉ dừng lại ở cái chuyện là ốm mập hay là cái đầm hay cái quần hay là chiều cao, cân nặng, nó không dừng lại ở đó đâu. Nó là những cái gì đó rất là sâu thẳm trong một con người nữa, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc suy nghĩ, cuộc sống và cái hành động của họ nữa. Cho nên là hy vọng là năm nay Holly với Uyên sẽ đào sâu thêm những cái chủ đề mà có dính dáng tới mental health, những cái mà các bạn cần phải mà Holly với Uyên đã trải qua rồi. Thì Holly nghĩ là đại đa số thì tụi mình không có bị nặng quá về cái chuyện đó đâu. Nhưng mà mình đâu biết được, ở ngoài kia có rất là nhiều người họ có thể bị insecurity ở một cái mức độ nào đó mà quá mạnh, quá nặng, mà họ có thể là không bao giờ giao tiếp với cuộc sống bên ngoài nữa thì sao. Hoặc là họ có thể dẫn tới nhiều cái quyết định mà có hại cho bản thân họ, thì mình không biết được. Nói chung là mental health là một cái gì đó càng ngày càng được phổ biến, càng ngày càng là quan trọng, càng ngày càng là một cái chủ đề mà nhiều người muốn nói đến, là tại vì theo cái mức độ social media nó phát triển thì nó gây ra mental health rất là nhiều. Thì hy vọng là trong năm nay Holly với Hà Uyên sẽ đào sâu thêm về cái chủ đề này nhiều hơn, tại vì Holly cảm thấy nó có ích.
Có thể là mình sẽ giúp cho được một bạn nào đó gặp những cái vấn đề đó,
một hoặc hai người có thể nghe một cái câu chuyện về cảm thấy nó related, và cảm thấy là đôi khi nó không cần phải chuyện mập ốm, mà người ta đang trải qua những cái insecurity đó, mà người ta cảm thấy người ta hiểu ra được là không đáng, là tại vì mình đang sống bằng cái scale của người khác. Mình phải tự cho mình một cái scale cho mình, thì lúc đó mình sẽ trở thành một người bản lĩnh, sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, thì vì mình đã tự động ra quyết định của mình được rồi. Hiểu không?
Và hy vọng là cái tập này sẽ giúp ích cho các bạn, và hy vọng các bạn thích những cái chia sẻ của Uyên và Harley. Nhớ follow Instagram của The IUF Show là The IUF Show, và Instagram của Harley và Hạ Uyên, Hạ Uyên thêm một chữ N nữa, và harley.realestate. Và subscribe cho channel YouTube IUF của Uyên và Harley, và rating 5 sao cho The IUF Show, cũng như là để lại review feedback của các bạn cho Uyên và Harley nhé.
Ok, bye bye.
Bye bye.